quán thân trên thân. Trong cái quán thân trên thân này có năm cái pháp tu. Thì đây nói về cái công đức của năm cái pháp tu này. Tu pháp nào cũng đi đến cái kết quả này cả. Cả năm pháp với các vị tỳ kheo, hoặc là quán hơi thở, hoặc là quán oai nghi, hoặc là quán thân bất tịnh. Đấy, cả năm cái pháp này hễ mà chuyên tu thì sẽ đi đến cái kết quả. Thực ra cái kết quả chính là chứng quả A-la-hán. Các vị có thể chứng được ngôi A-la-hán, nhưng mà đây nói về cái hoa báo, cái quả nó gần, cái gọi là cái hoa báo. Còn chính cái quả là chứng quả thánh. Đây nói là chứng được lên cõi trời, gọi là sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Là ngay cái thân chúng ta đang ở cõi dục giới, đang ở cõi nhân gian này, mà nếu chúng ta chịu tu năm cái pháp quán Phật vừa mới dạy ở trên đó, thì sẽ đi đến cái kết quả. Chúng ta tuy là cái thân ở cõi nhân gian, mà cái da thịt xương của chúng mình nó đã được gọi là cái thể chất của cõi sắc giới ở trên cõi trời. Cho nên đây có bốn tầng. Điểm thứ nhất,
tỳ kheo lìa dục sanh hỷ lạc, chứng sơ thiền, khắp thân vui nhuận sung mãn, như xà bông hòa vào nước, không giọt nước nào chẳng có xà bông.
Vì chuyên bắt đầu để tâm vào cái hơi thở, hay là để tâm vào các pháp quán như ở trên bờ giảng đó, thì khi mà đã đem tâm tu hành thì sáu căn đã lìa dục, tức là nó không thèm khát những cảnh ở bên ngoài nữa. Cái trí tuệ quay trở về mình, thế cho nên nó lìa dục. Mà nó đã lìa được cảnh bên ngoài thì ba cái độc tham sân si nó không hiện hành lên nữa. Thế cho nên trong tâm cái vị tu hành này phát sanh ra cái gọi là hỷ lạc. Hỷ nghĩa là mừng, lạc là vui. Thì bây giờ phát sanh ra cái tâm mừng rỡ an vui. Mà cái mừng này theo như đây Ngài cho cái thí dụ như xà bông hòa vào nước. Xà bông ở trong nước thì chỗ nào cũng là sạch, có nước là cũng có xà bông. Cho nên cái vui mừng này ở toàn thân chúng ta, từ đỉnh đầu đến gót chân. Cần nói tiếp,
tỳ kheo do định sanh hỷ lạc, chứng nhị thiền, toàn thân vui nhuận sung mãn, như nước suối từ đỉnh núi chảy xuống tràn trề.
Lìa dục. Thì bây giờ sáu căn nó đã giải, đối với sáu trần nó không vướng mắc nữa. Thế là nó lìa dục, mà lâu ngày thành thói quen, cho nên sáu căn của chúng ta nó an định. Cái tâm nó an định, cho nên vui mừng. Tức là cũng là cái vui mừng, mà cái vui mừng này nó thêm nữa. Cho nên cái vị này gọi là chứng được nhị thiền. Tức là ở cõi sắc giới, mà là ở cõi thứ hai, cho nên gọi là nhị thiền. Thì ở đây cái vui tràn trề, cái vui thoải mái tràn trề. Cho nên đây ví như là nước suối từ đỉnh núi mà chảy xuống. Cái vui tràn trề, nhưng cái vui của người an định, chứ không phải cái thứ vui mà múa chân múa tay như của chị em bây giờ mà là cái vui của người đã hàng phục được mình, trở về cái tâm mình. Cho nên những cái độc tham sân si nó mất dần, từ lúc đầu là hàng phục rồi nó tiêu trừ dần đi. Thế những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, các cái phiền não ấy nó tan đến đâu thì cái chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ đến đấy. Cho nên bản chất của chúng mình là cái vui. Mà bởi vì đây trước là bỏng, bây giờ trở về cái tâm an định, cho nên nó có cái mừng rỡ. Còn nói tiếp:
tỳ kheo không hỷ còn lạc nhập tam thiền, toàn thân vui nhuận như cây sen xanh trưởng trong nước, ngó cọng hoa lá đều đượm sức mát của nước trong.
Một ngày một vào sâu tu thêm nữa, cho nên bị không có cái mừng. Cái mừng ấy là mình trước mình chưa có, bây giờ mình mới được, cho nên nó khởi cái tâm mừng. Mừng ấy, thì cái tâm nó còn động. Còn cái vui ấy, là cái thứ an ổn. Thế cho nên đây bây giờ không còn mừng nữa, chỉ còn toàn vui thôi. Cái vui gọi là nhập tam thiền. Người ta vẫn thường nói là vui như ở đệ tam thiền, tức là cái vui đệ nhất, không có còn có cái gì hơn. Thì ở đây ví như là nước ở trong cái cây sen, thì lá cũng có nước, hoa cũng có nước, cọng cũng có nước, toàn các trong cái cây hoa sen chỗ nào cũng là làm bằng nước cả. Thế bây giờ toàn thân cái vị tu hành này, toàn thân đều chỉ có một cái vui thôi. Từ đỉnh đầu đến chân cái gì cũng là vui, cái vui mà thôi. Con nói tiếp:
tỳ kheo dùng tâm thanh tịnh nhập tứ thiền, như người trùm vải trắng từ đầu đến chân, chỗ nào cũng trắng toát.
Vị này vào sâu nữa thì bây giờ cái định nó sâu, nó mạnh hơn, cho nên không còn cái chuyện hỉ với vui nữa. Cái tâm thanh tịnh, bây giờ cái tâm vắng lặng, an ổn, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên đây ví với cái vải trắng, nghĩa là thanh tịnh từ đỉnh đầu đến chân, trắng toát, hoàn toàn chỉ có một màu thanh tịnh, không có bận gì. Cái khổ không có đã đành, mà cho đến cái vui chăng nữa cũng an định cái tâm lại. Tức là đây là đi đến cái trình độ cao nhất ở cõi sắc giới. Tuy là người, vẫn là người ở nhân gian, nhưng mà sống với cái an ổn yên vui của cảnh trên cõi trời ở sắc giới. Sắc giới chứ không phải những cõi trời, như cõi trời đau lợi vẫn còn là ở dục giới. Đằng đây là coi là cái cõi trời sắc giới, nghĩa là hoàn toàn không có còn cái ô nhiễm nữa, vượt cả cái cõi trời đau lợi, vượt trên cả cái đức ngọc hoàng thượng đế, vua đế thiên đế thích còn ở dưới. Tuy rằng cái thân là ở cõi nhân gian, cho nên cứ tu năm cái pháp thiền trên này, tùy tu pháp nào cũng thế, sẽ đi đến cái kết quả như thế này.
Con kính mệnh thầy cho con thưa. Con tưởng là mình tu về sổ tức, tức tập về định thì mình mới được tứ thiền, còn con tu quán mà cũng được
thiền. Cái này toàn là pháp thiền định cả. Cả năm cái pháp này đều gọi là thiền cả.
Thầy thiền thì nó có hai phần chỉ và quán, nhưng mà con nghĩ là chỉ tu phần chỉ thì mới được coi như là tứ thiền, còn tu quán mình tu về quán bất tịnh ấy thì con tưởng là cái đó dùng về quán
cả. Tuy rằng nó thì trong pháp hơi thở, thì nó mình không khởi cái tâm quán, nhưng mình cũng phải soi cái hơi thở. Người ta cũng gọi là quán hơi thở, mình cũng soi cái hơi thở ra vào. Còn cái pháp ở dưới này các ngài biết, vì thế cho nên con thấy các thiền định, các thiền đường bây giờ người ta tu suốt ngày, mà người ta tu trọn đời, mà người ta chỉ có quay về để ngó đấy, mặc áo biết mặc áo, bước chân biết bước chân. Những cái ấy chúng mình tưởng như là chán lắm, nhưng mà thực là người ta trở về cái định đấy. Thì người ta cũng từ từ, người ta cũng bắt đầu, lúc đầu là lìa dục, rồi về sau rồi an định, rồi về sau người ta tiến lên cả năm cái pháp quán này. Cho nên đây Phật để mấy câu này là để kết cái pháp quán thân trên thân. Còn nói tiếp:
tỳ kheo khéo thọ trì, khéo tưởng nhớ, như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy, như ngày đêm cũng vậy, như trên dưới cũng vậy, như dưới trên cũng vậy. Như thế tâm không đảo lộn, không ràng buộc, không mờ tối, tu tâm quang minh.
Khéo thọ trì, khéo tưởng nhớ, nghĩa là lúc nào cũng, cho nên mới gọi là pháp tầm và tứ. Tầm tức là lúc nào cũng, hễ cứ rảnh một tí, có tinh thần, có chút thì giờ liền để ý đến cái pháp tu của mình.
Là nếu như mà ai mà tu được vào cái thứ kỳ này rồi thì là lên cái cõi sắc giới là cao, cao nhất ở trên, cao hơn cả những ông
sao thì, tức là được ở lên ở trên cái cảnh gọi là sắc giới. Con biết là ba cõi của mình có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế thì chúng ta bây giờ đang ở cõi dục giới, mà cõi trời của vua Đế Thích tức là cõi trời đạo lợi còn ở trong dục giới. Thế mà cái vị mà người ta tu được cái này, người ta lìa dục, người ta do định, cho nên người ta ở trong cái cảnh giới gọi là sắc giới. Sắc giới tức là cõi trời ở trên dục giới, vẫn ở nhân gian, nhưng mà đã trong cái, nhờ cái sự tu hành, nhờ cái chỗ lìa dục, cho nên là cảm cái thân nó mát mẻ, thanh tịnh, an ổn, yên vui như là ở cõi trời sắc giới. Cho nên đây mới nói nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là bốn cõi ở trên sắc giới. Vị tỳ kheo khéo thọ trì như thế, bởi vì khéo tưởng nhớ đến cái pháp tu của mình. Như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, đêm đêm ngày cũng vậy, ngày đêm cũng vậy. Tức là nói về cái sự chuyên cần, chuyên nhất mà chỉ sống với một việc này thôi. Thế cho nên cái tâm không đảo lộn, không ràng buộc, không mờ tối, tâm được quang minh, là bởi vì không có vọng tâm vọng niệm, hoàn toàn